cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí An cư lạc nghiệp xin chào quý vị. Người dẫn chương trình Vacation House for Free, ông Matt Blashaw từng khuyên thính giả rằng nếu muốn tu sửa nhà cửa thì điều đầu tiên là bạn cần phải tỉnh táo, đừng quá ôm đồm. Chuyên gia này khuyên gia chủ hãy thực hiện từng dự án nhỏ thay vì tập trung bỏ hết vốn liếng để tu sửa một lần. Còn những điều gì cần lưu ý khi quý vị bắt tay sửa nhà? Chị Quyên Lê, chuyên viên tài chính cho vay mua nhà, chuyên gia bất động sản công ty Ray White ở Sydney cho SBS Việt ngữ biết những sai lầm phổ biến của người Việt mình khi sửa nhà.
Đó là mình cứ nghĩ là cái chuyện tu sửa nhà rất là dễ dàng. Mình mua vật liệu và mình làm là xong, hoặc là mình mướn một người handyman, hoặc là mình mướn một người builder làm là xong. Nhưng mà trong suốt quá trình làm thì nó có xảy ra và phát sinh rất là nhiều điều về luật lệ không xin phép chẳng hạn, hoặc là về dự kiến cái tài chính chẳng hạn, hoặc là có nhiều thứ mà nhiều khi mình đang sửa cái nó phát sinh những cái khác, thì nó sẽ kéo dài thời gian mình xây sửa và tốn kém rất là nhiều hơn là mình dự định ban đầu. Thật sự là nó như vậy.
Thưa chị, thì đầu tiên cái việc tu sửa nhà cửa đó thì sẽ có hai mục đích: tu sửa để mà mình ở, hoặc là mình tu sửa để mình sau đó mình bán, mình đầu tư. Thì trong chương trình này, Lê Tâm xin được hỏi riêng về cái việc tu sửa nhà cửa để mà mình có thể nâng cao cái giá trị cho ngôi nhà để mà mình bán đi với một cái giá tiền cao đó chị. Thì trong cái trường hợp mà mình muốn nâng cao giá trị cho ngôi nhà đó, thì những cái căn phòng nào mình có thể tu sửa nhất?
Việc thứ nhất là tôi muốn trình bày cái câu hỏi của Lê Tâm, có nghĩa là những việc mà mình cần chuẩn bị thế nào để tránh tu sửa nó không bị sai lầm và sẽ không có lợi khi bán, các Lê Tâm. Vậy thì Quyên có thể nói, thì thứ nhất là Quyên được biết là nước sơn trong nhà đó, Lê Tâm. Thì khi mà mình bước vào bên trong á, thì việc đầu tiên là màu sắc của căn nhà. Màu sắc của căn nhà có nghĩa là mình nói về nước sơn đó, Lê Tâm. Cái việc chú trọng đến căn nhà bằng cách sơn lại màu cho phù hợp với căn nhà của quý vị, điều này sẽ làm tăng giá trị cho thuê hoặc bán đi. Vì nếu mà quý vị sơn lại căn nhà trên thì chứng tỏ quý vị rất chăm chút căn nhà này và gây cho người thuê hay mua một ấn tượng rất tốt về sự chăm sóc giữ gìn căn nhà của quý vị trước khi cho thuê hoặc bán đi. Đó cũng là bí quyết để bán hoặc cho thuê được giá tốt hơn. Nếu mà quý vị để nhà quá cũ hoặc bức sơn trốc đi đó là trong, thì những cái bức sơn rất bẩn trên tường hoặc là bị thấm nước trên trần, thì khi mà người ta thuê hoặc người ta mua vào nhà người ta thấy thì đương nhiên là người ta sẽ không có thích và người ta có thể trả được cái giá thấp hơn là quý vị cũng muốn.
Chị có biết cái trường hợp nào mà khi mà mình sơn một cái ngôi nhà như vậy mà mình bị lỗ không chị?
Có chứ, thí dụ như căn nhà của Quyên vừa qua đi, khi mà công ty bán nhà tới, họ nói là cái căn nhà của Quyên cho thuê chỉ có 650 tới 670 thôi. Nhưng mà họ yêu cầu Quyên là phải sơn nhà lại, tại vì cái căn nhà đó là 1931 đó, Lê Tâm. Thì cái trần nó cao, nó rất là đẹp. Đúng rồi. Và thì nó lâu quá thì đương nhiên khi trời mưa đó thì cái nóc nhà nó sẽ ướt đi và nó thấm nước xuống và cái nước sơn nó sẽ tróc ra. Nhưng mà Lê Tâm biết là cái trần nhà cao 3m1 á, thì khi mà mình nhìn lên thì nó thấm đen đen rất là xấu. Thì Quyên kêu thợ lại, thì cái người thợ này là người quen trong gia đình của Quyên. Nhưng mà anh khốt cái giá rẻ nhất á, là 8.800 đô. 3 phòng ngủ mà thực sự nó chỉ là một phòng khách lớn và hai cái phòng ngủ nhỏ thôi. Diện tích 591m2 nhưng mà chỉ xoay phân nửa thôi. Thì Quyên thấy cái số tiền bỏ ra quá nhiều mà cho thuê chỉ có là 650, 670 thôi. Nhưng mà vì Quyên muốn cái căn nhà của Quyên nó đẹp, nó tốt, cho nên Quyên phải đồng ý bỏ tiền ra sơn thôi.
Thì cái điều quan trọng đó là nước sơn như chị vừa nói, thì cái điều mà quan trọng thứ hai mà mình cần để ý khi mà mình tu sửa nhà là cái gì hả chị?
Nếu như mà Lê Tâm và quý vị bước vào cái căn nhà việc đầu tiên mà khi mà mình ngừng chiếc xe trước cửa nhà mà mình để xem nhà đó, thì cái ấn tượng ban đầu là cái phía trước của căn nhà, đúng không? Thí dụ như mình nhìn cái bề ngoài của căn nhà thì mình thấy là căn nhà nó có khu vườn đẹp chẳng hạn, hay là nó có những cái yếu tố nào làm cho mình cảm thấy là mình yêu mến căn nhà trước khi mà mình bước vào. Thì giống như hồi nãy Quyên nói, thí dụ như có một cái hàng rào bên ngoài, nó đẹp, hoặc là nó có một cái sân vườn giống như người ta làm vườn, người ta cắt rất là ngăn nắp, rất là đẹp, người ta trồng những cái chậu hoa, người ta dọn dẹp rác rất là sạch, hoặc là người ta có một cái đường đi lên cái cầu thang, hoặc có một cái căn nhà xinh xinh nhỏ kế bên để mà ngồi uống trà. Thì những cái này đôi khi là mình thực sự là mình không có để ý, nhưng mà khi mà mình bước vào thì mình thấy ôi căn nhà này nó dễ thương quá, muốn thuê ngay hoặc là mình muốn mua ngay. Và khi mà đến phía sau cũng vậy, khi mà mình thấy khu vườn có những cái cây hoa hồng thì kiểu mà đặc biệt là Lê Tâm biết là người Việt mình thích trồng những cái loại hoa, những cái loại cây ăn trái mà nếu mà được chăm sóc rất là cẩn thận thì nhìn rất là đẹp mắt. Thì đó là một trong những cái mà Viên thấy là khi mà những người lớn tuổi hoặc là những người có gia đình thì họ rất là thích trồng những cái loại giống như rau thơm hoặc là cà chua hoặc là những cái cây bầu, cây bí. Nhưng mà nếu mà mình để tùm lum tùm lá thì vào nhìn nó rất là xấu. Nhưng mà mình cắt tỉa, mình dọn sạch sẽ, mình để thì đương nhiên là người khách, người ta thuê hoặc là người ta mua người ta rất là thích.
Dạ, ngoài ra thì Lê Tâm để ý có một cái đó là những cái ngôi nhà mà có lát cái nền gạch men á, thì thường là mình có cần thiết mình phải thay cái nền gỗ để mà mình thu hút người mua hay không ạ?
Thật sự thì tùy theo cái sở thích của cái người vào thuê và cái người mua đó. Thí dụ như Quyên thì Quyên thật sự thích cái sàn gỗ lắm, bởi vì Quyên không có thích là thảm. Và khi không có thích gạch, tại vì có những loại gạch nó rất là trơn. Nếu mà mình rớt nước xuống hoặc là lỡ mà nhà mình có con hoặc là có khách đến chơi mà lỡ uống nước mà rớt xuống mà cái gạch mà mình chọn không có đúng mà nó trơn thì nó té. Thì lúc đó là chủ nhà cũng bị rất là phiền phức. Và đôi khi nó còn liên quan tới vấn đề bảo hiểm nữa. Nếu mà bị thương tật rất là nặng thì đối với Viên thì gạch thì tùy theo người. Nhiều người người ta bảo là gạch thì lau dọn rất là dễ. Nhưng mà Viên bản thân Quyên và Viên thấy nhiều khách hàng bây giờ họ thích cái sàn gỗ. Tại vì cái sàn gỗ thì nhìn trông nó đẹp, mình có thể chọn rất là nhiều loại gỗ, loại màu. Và cái nhà của Quyên chẳng hạn đi, cái loại gỗ năm 1930, không biết chủ nhà đã làm mười mấy năm trước khi Quyên mua. Nhưng mà khi về Quyên chỉ trả khoảng 800 hoặc 1.200 mà Quyên cho người ta sơn lại và là đánh bóng lại thì nhìn nó rất là mới, mới như nhà mới vậy đó Lê Tâm. Và Quyên thấy là quét dọn mẹ Quyên rất là thích, là bởi vì mình hút bụi rồi mình quét dọn cũng dễ dàng nữa. Mình không có phải chăm sóc cực khổ. Còn nếu mà mình dùng gạch thì đôi khi mùa đông thì mình phải xài thảm. Thì có nhiều phụ huynh và nhiều quý vị có con, có người thân bị bệnh asthma đó, bệnh suyễn đó. Cho nên nhiều khi xài thảm Quyên nghĩ cũng không có được tốt cho sức khỏe. Đó là theo lời khuyên của bác sĩ.
Thì bây giờ Lê Tâm xin quay trở lại với cái câu hỏi đầu tiên mà lúc nãy Lê Tâm hỏi chị đó. Trong ngôi nhà, căn phòng nào là cái căn phòng mà mình nên bỏ công mình tu sửa để mà có giá trị cao nhất hả chị?
Quyên nghĩ việc đầu tiên là ví dụ như mình bước vào tùy theo cái vị trí căn nhà thì nó có rất là nhiều thứ mà để cho mình chăm sóc và mình quan tâm. Thí dụ như bây giờ Quyên nói cái nhà bếp đi. Tất cả những người phụ nữ và những người mua nhà họ rất là thích cái nhà bếp. Thì cái nhà bếp mà trình bày một cách sạch sẽ, gọn gàng và có đầy đủ như máy nướng hoặc là máy rửa chén hoặc là những cái căn tủ để trưng bày những cái ly cái tách. Thì một cái nhà bếp không cần phải là mắc tiền, nhưng mà tùy theo cái giá trị của căn nhà và cái khả năng mua của người thuê hoặc là người mua nhà hoặc người bán nhà thì người ta sẽ đánh tâm lý vào cái nhà bếp và cái nhà tắm rất là nhiều. Bởi vì hai cái lý do đó đa số là mà khi chúng ta đi thuê nhà và khi chúng ta đi mua nhà thì người vợ đó hoặc là người mẹ hoặc là người phụ nữ thì họ rất là quan tâm về cái nhà bếp, đúng không Lê Tâm? Thì phụ nữ mình rất là thích nấu ăn, mà đặc biệt là những người Việt Nam mình thì thích vợ ở nhà nấu ăn hoặc thích người yêu hoặc là thích mẹ mình vào cuối tuần gặp nhau và nấu ăn ở trong nhà. Bởi vì ra ngoài ăn thì rất là dễ, nhưng mà cái không khí ăn ở trong nhà thì rất là ấm cúng, an toàn. Đa số những người mà người ta thuê nhà là người ta quan tâm về cái nhà bếp. À, nhiều khi cái nhà bếp nó cũ quá hoặc là nó không được chăm sóc thì người ta sẽ chê, người ta nói cái giá này mắc quá, mà tại sao cái nhà bếp nó không có ra gì hết, nó cũ rồi, người ta yêu cầu thay cái này thay cái kia. Đó là người thuê. Còn người mua thì người ta nhìn cái nhà bếp xấu quá thì cái trị giá căn nhà nó cũng bị xuống giá, bị chìm giá đó Lê Tâm.
Những cái gì ở nhà bếp mình có thể sửa chữa mà nó không có tốn kém quá mà lại mang giá trị cao hả chị?
Quyên thấy thì hiện tại thì Quyên làm việc với rất nhiều người handyman và builder. Nếu mà mình không có tiền nhiều mà mình cho thuê đó, cái nhà nó cũ đó, thì mình có thể tốn khoảng từ 1 cho đến 3 ngàn hoặc 5 ngàn. Thì mấy cái anh handyman, mấy cái anh mà thợ sửa đó, hoặc là anh builder có thể đo cái nhà bếp của mình, sau đó là đi đến Burning Warehouse hoặc là IKEA đó, người builder hoặc người handyman họ sẽ đo và
uh-huh.
họ sẽ đem về và họ sẽ gắn lại cho mình. Thì từ A đến Z thì họ tính tiền công. Quyên biết là kỳ rồi là Quyên có một cái báo giá cho khách hàng của Quyên là khoảng chừng 1.000, 3.000 hoặc 5.000 tùy theo nhà bếp lớn hoặc nhỏ. Mà đôi khi là không biết không, cái nhà bếp nó cũ quá, người ta có thể lấy cái nhà bếp ra, người ta thế cái nhà mới đẹp hơn là giữ nguyên mà sửa lại nữa, tại vì sửa đụng tới đâu là nó rớt cái đó. Và nhiều khi cái cửa này nó cũ rồi, như cái cửa hàng IKEA hoặc Burning nó không có ra cái sản phẩm đó nữa, cho nên mình thà là mình đập ra hết, mình đang đi dục rồi mình mua một cái mới mình gắn vào thì trông nó càng đẹp và nó sáng sủa, nó làm cái nhà bếp mình và cái nhà mình nó có giá trị hơn.
Dạ, yeah. Thì bây giờ mình nói là cái người mà bắt tay vào cái việc tu sửa đó đi chị, thì gia chủ nên tự mình sửa nhà hay là mình thuê một cái toán thợ để làm việc này?
Thú thật thì biện pháp nào thì cũng là đúng và có lợi và có hại của nó. Bây giờ thì Quyên xin trình bày sơ cơ bản về hai cái lợi và cái hại của mình tự sửa hay là mình kêu người khác làm. Thứ nhất là rất là nhiều người họ xem trên chương trình TV hoặc là họ nghĩ là ôi tại sao người ta làm dễ quá, nhưng mà Lê Tâm cũng biết khi mà mình quay chương trình đó thì mình đã chuẩn bị rất là khá lâu và khá công phu, chứ không phải tự nhiên mà giống như mình coi 10 phút, 15 phút đâu. Nó đơn giản đâu, nó rất là, có thể là họ đã quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần và họ đã thực tập không biết bao nhiêu lần để mà đưa lên một cái chương trình. Cho nên khi mà người Việt mình xem hoặc tất cả các bạn bè Nguyên xem thì bảo là ôi tôi thấy cái này dễ quá, tôi về nhà tôi làm nhà của tôi, nhưng mà thực sự không phải là như vậy. Nguyên được biết là nếu mà mình là owner builder, có mình tự sửa đó, thì mình có thể xin một cái giấy để mình tự sửa, và những cái gì mà linh tinh trong nhà mà mình không có cần xin phép với council, mà không có liên quan tới những cái gì mà council cần phải xin phép thành phố hội đồng đó, thì mình có thể tự làm. Nhưng mà những cái gì mà mình cảm thấy là liên quan tới giống như đường ống, ống nước, mặc dù ở Việt Nam là mình có tay nghề những kỹ sư đó, nhưng mà sang đây giống như máy lạnh, những cái gì mà liên quan tới đường ống, ống nước, máy lạnh, những cái gì mà về điện thì Quyên nghĩ là mình không có nên làm.
Như chị nói là khi mà mình thuê một cái toán thợ chuyên nghiệp để làm thì những cái rủi ro gì mà mình phải suy nghĩ?
Thứ nhất là tùy theo, thí dụ như mình nói là mình quen cái anh thợ sửa đó, anh làm giỏi lắm, cái người luật sư này giới thiệu, người kế toán thì giới thiệu, nhưng mà cái người này mà không có bằng cấp được công nhận thì nếu mà lỡ có chuyện gì mà giống như Quyên vừa nói, lỡ như bị điện giật đi ha, hoặc bị hư mà không có sửa được, thì lúc đó thì mình kiếm ai đây để mà mình nói, tại vì cái người mà mình kêu tới họ không có cái bằng cấp chuyên nghiệp. Cho nên ở những công ty bán nhà hoặc công ty quản lý nhà thì họ phải tìm những người nào có bằng chuyên nghiệp là được chính phủ công nhận và có bảo hiểm, bởi vì nếu mà những trường hợp xấu xảy ra thì bên công ty bán nhà hoặc công ty thuê nhà họ có một cái lý do để mà bắt người làm phải trả những cái chi phí phát sinh hoặc là cái hư hao hoặc là cái thời gian hoặc là những cái damage mà họ đã gây ra.
Lê Tâm cũng thấy là có một cái lỗi lầm phổ biến, đó là trường hợp mà gia chủ tu sửa một phần của ngôi nhà nhưng mà lại bị sai phạm về cái quy định mà xây nhà của hội đồng thành phố người ta quy định trong cái vùng đó, và cái việc tu sửa sau đó là phải bị đình chỉ và khiến cho ngôi nhà bán chậm và bị lỗ. Thì chị đã từng gặp những cái trường hợp tương tự hay không thưa chị?
Quyên thì gặp rất là nhiều và hình như là gặp mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Và Quyên có thể chia sẻ cái trường hợp của nhà của sếp của Quyên, và Quyên cũng đã hỏi ý của ông ta trước khi Quyên chia sẻ câu chuyện này trên đài Việt ngữ SBS của mình trong chương trình An cư lạc nghiệp. Điển hình là cách đây 2 năm, sếp của Quyên quyết định sửa chữa một căn nhà trên một cái diện tích khá lớn, khoảng 1.000 mét vuông ở thành phố Bắc của Sydney. Thì khi mà ông ta bắt đầu làm thì ông ta quyết định nộp đơn xin là mình trở thành một người sửa chữa, có nghĩa là owner builder đó đi thăm. Thì ông ta làm thủ tục xin giấy phép, những cái bước rất là khó khăn bởi vì ông ta không có rành, thì xin làm cái này cái nọ cái kia rất là khó. Và khi ông ta có giấy phép rồi, ông ta xây thì vẫn bị trục trặc, có nghĩa là thí dụ như khi mà mình lên cái lầu thứ hai đó đây đâu, thì thí dụ như trong đó nó cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 điểm mình cần phải làm, thì vô tình là ông xây làm sao mà cái cửa sổ của ông nhìn xuống cái nhà hàng xóm mà thấy cái hồ bơi của người ta. Thì lúc đó người hàng xóm mới gọi điện thoại đến council, viết thư lên và coi như là phàn nàn về cái chuyện đó. Thì council xuống kiểm tra và phạt tiền rất là nặng và yêu cầu ông chỉnh tu sửa lại rất là nhiều. Thì cái thời gian mà ông tính toán xây 6 tháng đó thì Nguyên đã nói với ông là 1 năm, mà cuối cùng ra tới 2 năm. Thì cái không phải vì cái lý do đó không đâu, đủ thứ chuyện hết. Khi mà ông ta kêu một cái người đến sửa đường ống cống thì cái cậu này đi overseas có bạn gái và ở bên overseas luôn, không có chịu về. Thì khi mà ông bán căn nhà này thì người ta cần cái giấy tờ chứng minh là ông ta đã làm cái đó, thì ông ta kiếm cái cậu này không có. Cho nên cuối cùng cái thời gian mà đi kiếm cái cậu này và thời gian đi kiếm một cái người khác để mà đến để mà xác nhận và làm lại từ đầu, và xác nhận là cái công việc của cái cậu trước làm, thì nó xảy ra khoảng mất 6 tháng nữa. Cái thời điểm mà ông ta bán nhà thì dự định là ông ta bán là trị giá là 3,2 triệu, nhưng mà cuối cùng chỉ có bán 2,860 triệu thôi. Sinh ra là ông ta mất một số tiền rất là khá cao. Quyên nghĩ là sau cái những cái kinh nghiệm mà Quyên học hỏi được từ cái câu chuyện trên, và trong suốt quá trình mà Quyên làm việc với các khách hàng hoặc là bạn bè của Quyên khi mà tu chỉnh sửa nhà, thì Quyên chỉ có thể tóm gọn những cái bước như sau. Nếu như mà mình không biết là cái việc sửa nhà đó tốn kém bao nhiêu, thì mình phải nên nhờ những cái công ty mà về xây dựng, họ có giấy phép hành nghề, họ có kinh nghiệm lâu năm, và mình cũng có thể hỏi được qua bạn bè và luật sư hoặc là những người kế toán là những người này đã có làm cho người khách hàng của họ bao giờ chưa, và họ đã có những cái sai lầm gì hay là họ làm tốt hay xấu, để mình ngồi xuống và mình yêu cầu một hoặc ba cái báo giá hoặc thậm chí 4-5 cái báo giá. Mình nói là ok, mình muốn sửa cái căn nhà này như vậy, trị giá cái căn nhà là bao nhiêu, cho mình xin báo giá, có những cái phát sinh như thế nào. Thì đương nhiên á, là người ta vẫn cho, nhưng mà trong cái quá trình thực hiện mình cũng phải trừ hao ra. Đương nhiên là cái con số nó không chính xác từng cent từng đồng, nhưng mà cũng cho mình một cái khái niệm cơ bản là mình sẽ có bao nhiêu tiền để chuẩn bị và những cái phát sinh nào nó có thể xảy ra, để khi mà cái sự việc nó đến thì mình sẽ không có bị nhức đầu, mình không có than vãn và mình sẽ không có bị ảnh hưởng đến cái sự sống và sinh hoạt của gia đình mình, cũng như về vấn đề tài chính mà mình có thể dự tính trong cái lúc mà sửa chữa nhà, chuẩn bị hòa và đến khi hoàn tất.
Cảm ơn chị Quyên Lê.
Dạ, cảm ơn Lê Tâm, và xin ghi chú đây, trên đây là những cái kinh nghiệm sẵn có và những cái gì mà Quyên đúc kết lại sau cái thời gian làm việc, và những cái câu chuyện mà Quyên vừa share với tính cách là cơ bản, và những cái thông tin đó chỉ là những thông tin rất là cơ bản, cho nên Quyên nếu mà quý vị và quý thính giả có biết thêm thì xin hãy liên lạc với những chuyên viên tài chính ngân hàng hoặc là chuyên viên bất động sản hoặc những công ty mua bán cho thuê nhà và những người có liên quan để giúp quý vị có một lời khuyên tốt hơn.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.